chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Đại đội trưởng Trường là một người tốt bụng nhưng bộc trực nóng nảy. Trong thực thi nhiệm vụ, đôi khi anh bị chỉ huy và anh em trong đơn vị hiểu lầm. Tuy nhiên, chính ủy Quang Văn là người luôn quan tâm và thấu hiểu anh. Trường có một mối tình rất đẹp ở quê nhà với Lý. Với Trường, đó là mối tình chung thủy bền chặt. Khi biết chính ủy Quang Văn cho phép cuối mùa mưa Trường về cưới vợ, anh em trong binh trạm xôn xao bàn tán về chuyện tình cảm của Trường. Cả đại đội chia nhau làm những tặng phẩm cần thiết từ chiến trường trang trí cho căn buồng tràn đầy hạnh phúc của hai người. Nhưng anh và các chiến sĩ bạn bè đều không biết rằng Lý đã đi lấy chồng được hơn 8 tháng. Việc gần chục năm trời không có tin tức gì từ anh khiến mẹ anh và Lý đều tin rằng Trường đã hy sinh. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Một chiếc xe khác dồn hơi thở e e lên dốc. Trường đứng lánh vào một hố bom đang ngùn ngụt khói ở rìa đường cho xe trườn lên. Chiến sĩ lái xe thò đầu ra định hỏi gì đó xong lại thôi. Trường quát: "Tốt, chú ý bám đường." Lại chiếc khác nghe tiếng máy còn ở dưới chân dốc, anh nghĩ trong bụng: "À, thằng cha thực rồi." Xe lên ngang mặt, anh quát: "Chú ý cầu, súp, bám phải." "Rõ." "Căng cáp lắm thủ trưởng ơi." Tiếng máy của xe nữa lên, anh lại mầm bụng: "Ông Vương tướng Vương Chí Sông đang lên được đấy." Khi xe lên ngang mặt, anh ném vào buồng lái một câu: "Bám phải, cậu hay đi bên trái như mọi khi, nguy hiểm đấy." "Thủ trưởng an tâm, nó đang thắp đèn mời tôi vượt." Bọn địch vẫn theo sát, bịt kín hai đầu, dồn xe cụm lại chụp. Nhưng đột nhiên có những phút tối sầm, im cả tiếng bom, im cả tiếng xe. Trường chạy lại phía cuối để đón chiến sĩ. Khoảng cách giữa hai xe là những ý nghĩ lộn xộn và nỗi lo lắng trồi lên trong đầu anh. Từ một tiểu đội trưởng lái xe, đóng vai cu li, chở hàng cho ông chủ, trong vùng bị tạm chiếm suốt 8 năm trời, anh đã quen nhau ra khỏi buồng lái, đứng sững giữa nơi nguy hiểm để cho xe của chiến sĩ mình lao qua, rồi mới trở về xe mình nổ máy. Đứng lại đấy, có khi chả cần nhắc nhở kiểm tra gì thêm, nhưng thấy mình, anh em vững dạ hơn. Cái thói quen ấy cũng giống như mỗi lần xe quay về bãi, chiến sĩ thấy xe đại đội trưởng phanh chững lại, tức là cạnh đấy nhất thiết phải có chiếc xe đổ, dệ hoặc cháy, chưa tháo hết phụ tùng. Không bao giờ anh rời chiếc túi bạt căng chồi ốc vít ra khỏi người, và rất lạ là sự lục cục cứng rắn đó lại là cái gối muôn thuở kể cả khi đi đến đường và lúc ở trong nhà thùng. Ở đại đội ba này, cứ ai nhắc đến ốc vít là nhớ đến đại đội trưởng. Ngược lại, hễ nói đến đại đội trưởng, họ hình dung đó là cái kho ốc vít. Kho của đại đội trưởng mà cạn là căng cáp rồi. Sự quen thuộc đó có lần khiến anh chiến sĩ báo cáo nghiêm chỉnh, cũng buột miệng: "Báo cáo thủ trưởng ốc vít." Nhưng tuy chính chị phó đại đội nhìn anh bằng con mắt khác, ra vẻ thế thôi, nếu anh ấy thay được, trên không phải tốn thêm một đại đội phó kỹ thuật ở đây. Có lần tuy đã cười âu yếm trước mặt Trường: "Anh ạ, thôi, ta bỏ cái túi đi. Lúc nào cũng thấy anh bận bịu với nó, trông khổ thân quá." Sự bóng gió lan ra từ tuy có lúc làm mặt Trường đỏ bừng, anh đứng lặng đi. Vì chính anh đã từng lên án những gì cố tạo ra dị dạng, đặc điểm lồi lên ở trước mặt mọi người. Hồi còn là cậu học sinh cấp 3, anh đã biết những bạn bè sống kiểu ấy thường là lười biếng và dốt nát. Chúng nó chỉ có cái năng khiếu chim gái thôi, chứ những người đứng đắn không ai tin chúng nó làm được việc gì ra hồn đâu. Rồi những ngày được ném vào cuộc sống đầy gian truân, anh nhận biết thêm rằng ai bất lực trước một lĩnh vực nào thì họ càng thèm muốn tỏ ra bề ngoài để mọi người tưởng rằng ở lĩnh vực ấy anh ta là người hiểu biết sâu sắc. Bây giờ lại có người cho anh sống bằng cái đặc điểm đấy ư? Thôi được, chả sao. Nếu nó chỉ là hình thức như ta khoác một cái áo, trước sau nó sẽ thành rẻ. Nhưng một tấm lòng say mê thực sự chẳng bao giờ ai mục đâu mà sợ. Nói gì thì nói, xe chạy trên tuyến này mà lúc nào trong túi không có ít con quay, nến điện, bơm xăng và hàng trăm loại ốc vít thì đừng hòng giành chủ động chạy đua với thằng địch. Chủ động vượt trơn lầy, ngầm dốc. Và vì thế, anh đã phải nhắc nhở mỗi đầu xe phải luôn luôn có từ 10 loại chi tiết trở lên. Mỗi xe phải trả lời được đại đội trưởng của mình rằng ngày mai xe tôi có thể hư hỏng bộ phận nào. Chi tiết nào còn rệu rệch và trong túi tôi đã có những thứ để thay thế chưa? Còn mỗi anh cán bộ, khi nói với các chiến sĩ có kết quả nhiều hay ít là tùy vào những việc làm của anh trước đây. Tất nhiên, không phải việc gì anh cán bộ cũng phải nhúng tay làm trước. Nhưng ít nhất, anh cũng phải có những biểu hiện thành thật nào đó để người chiến sĩ biết rằng chính anh là người tâm huyết thực sự với điều anh mong muốn, đòi hỏi ở họ. Xe nào đấy? Hả? B nào? Hai tay Vũ khum khum trên vỏ mắt hỏi. Xe đi quá đà, người lái mới thò đầu ra hỏi lại. Gì cơ? Xe B3, hả? Mình đây, cậu đấy à? Xe tắt máy, người lái mở cửa, chân bước xuống, ngửa người như đổ về phía Vũ. Anh Vũ ơi, B3 đây, anh về chơi hay đi công tác? Lợi hả, mình lại về hẳn đây. Cậu có thư, sáng mai lấy được không? Thư ai, anh đọc chưa? Rồi, thư vợ cậu ở nhà, đẻ con trai. Thế hả, con trai thật à? Mừng anh, à, anh mừng cho tôi một đỏ đã. Lợi chui đầu vào khung xe, vươn người vớ lấy bao thuốc được thưởng. Chiếc sau tới, bấm còi toe toe rục. Rồi người lái vươn cổ ra hỏi. Làm sao đấy? Khoan đã cậu ơi, đợi một tí nhé. Khoan đã mày. Tớ được thằng kéo cáp rồi. Lợi nhảy xuống, chạy lại đuôi xe. Người lái xe sau chạy lại, hỏi giọng nhỏ hơn. Sao? Tháo cáp kéo lùi hả? Không, cậu hút mừng mình một điếu thuốc. Vợ mình đẻ con trai. Vậy à? Ta lại bổ sung đầu tời cho Trường Sơn phải không? Đấy là sự ồn ào, đêm nào cũng vỡ ra, nở tung tràn ngập khắp nơi. Những khuôn mặt bê bết bùn, ra khỏi cabin ùa ùa chào nhau bằng cái giọng vẫn gắt sẵn như quát. Và mặc dù cùng ăn với nhau một mâm lúc chập tối, cùng chạy với nhau một cung trong đêm, nhưng về đến bãi, anh nào cũng hấp tấp kể cho nhau nghe những chuyện đều đã chứng kiến, nhưng anh nào cũng tưởng chỉ riêng mình mới biết đích xác. Mới đầy đủ, không kể ra, không sao chịu nổi. Thế là, cả khi tắm chuồng cả khi húp xì sụp chấp nhoáng vài bát cháo thịt hộp nóng bỏng, họ vẫn tranh nhau kể chuyện như hét vào tai nhau om om. Nhưng ngay khi tiếng húp cháo vẫn xì xoạp, tiếng cười nói còn ồn ào, đã nghe tiếng ngáy ầm ầm vang dội sau các lá màn của những anh ăn xong trước. Mọi người đã ngủ, Vũ còn lững thững đi giữa cảnh mù mịt, ướt lặng, từ đồi B3 về trung đội mình. Anh lắng đợi một tiếng còi, tiếng máy nổ rì rì êm nhẹ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đôi chim đắp tát, xoáy hun hút vào đêm. Vẫn biết, chả mấy khi anh ấy cho xe về bãi trước sáng, mà Vũ không sao nguôi được, nỗi thấp thỏm, mong rằng đêm nay sẽ rơi vào trường hợp ngoại lệ để anh trở về đây với Vũ. Hơn một tháng xa nhau, có biết bao nhiêu chuyện dồn tích lại, Vũ chỉ mong được nhanh chóng gặp anh. Chỉ có anh, Vũ mới òa ra mọi nỗi niềm cho nhẹ nhõm, thanh thoát. Và chắc hẳn, có Vũ về bên, anh cũng vui hơn, nói ra được nhiều điều sâu kín hơn. Có phải thế không, anh Trường ơi? Vũ ngủ, đầu tựa vào gốc cây lim, hai mắt khép lại như người đang mơ ngủ. Đấy là những giọt mưa từ trên vòm cây cao rơi tành tạch vào lá những cây con. Tia nước li ti tóe ra, như nhắc nhẹ vào mặt một cảm giác lành lạnh. Cứ đều đặn rơi và rắc nhẹ nhẹ vào mặt những tia nước ấy mà ngấm lạnh vào tận đáy lòng. Khiến Vũ cảm thấy chưa bao giờ anh nhớ người đại đội trưởng thân yêu của mình bằng lúc này. Anh có điều gì buồn phiền bao giờ không? Hàng chục năm ở trong rừng, nhiều lúc tâm trạng rắc rối lắm chứ. Sao thấy anh cười luôn và lúc nào cũng có vẻ phớt đời thế? Cậu hỏi đến buồn cười. Cậu cứ nhìn cả đại đội này xem, có khuôn mặt nào không cười đâu. Nhưng cứ thử nằm với bất cứ anh nào trong một đêm tâm sự mà xem, lại trả hàng núi chuyện uẩn khúc ấy à? Tại sao như thế? Biết nói thế nào được. Trong lúc thằng địch dùng đủ thứ hiện đại soi vào mặt mình từng giây từng phút, mong tìm ra chỗ mềm yếu, lỏng lẻo mà lấn tới. Thằng chiến sĩ nào đã vào đến đây lại chả hiểu điều tối thiểu đó. Lại không biết nén chịu, dại gì để sự hèn kém ấy trong chốc lát chìa ra trước mặt kẻ thù. À, đại đội trưởng muốn nói là sự ác liệt đối với anh em chiến sĩ ở mặt trận không phải là quả bom rơi trước mặt, thậm chí rơi vào đầu, mà là những cái gì tác động vào tâm can mình chứ gì. Theo mình thì đúng như thế. Điều quan trọng là mỗi người tự vượt lên sự rối rắm uẩn khúc của lòng mình mới tạo ra được chiến thắng, phải không? Đấy chẳng phải là điều mới mẻ gì, nhưng mình chắc là cậu cũng từng trải, đã vấp váp. Tối à, anh chưa dám nói, nhưng nhìn cả đại đội này, tôi dám chắc chưa anh nào sóng gió ba đào bằng tôi. Cũng có thể như thế, cậu còn giận mình nữa không? Không giận, chính những người như anh tôi lại quý. Anh có tin không? Tin. Không những tin, mình còn ân hận nữa. Tha lỗi cho mình nhé. Khá đấy, mai giao cho cậu làm tiểu đội trưởng. Chuẩn bị mấy lời phi lộ trước anh em đi. Ngày ấy, đơn vị ở ngã ba biên giới, Vũ là lái mới bổ sung về đơn vị được 2 giờ đồng hồ. Đại đội trưởng đến gặp hỏi, cậu đã ra mặt đường được chưa? Nếu anh đồng ý, tôi cho xe bay là khác chứ. Đại đội trưởng mỉm cười rồi ngắm từ đầu đến chân. Thế thì chuẩn bị đi công tác một mình, lên binh trạm lĩnh hàng căng tin. Đã hiểu gì về OV-10 chưa? Mới trông thấy vài lần, chưa hiểu lắm. Đường lên binh trạm, nó sẽ hộ tống cho cậu đấy. Đại đội trưởng cứ yên chí. Lính mới thật, nhưng tôi coi thằng ấy như con tép diêu. Khiếp thế à? Mình phổ biến thêm cho cậu một kinh nghiệm này. Thằng ấy bay chậm, mà xăng mang theo lại ít. Thấy nó, mình vút thật hăng. Anh chàng phải dấn lên theo. Cố theo hút mãi, hết xăng lúc nào không biết. Ở trong này, lính lái xe đã làm mấy thằng mù ấy rơi vì hết xăng rồi. Vốn tính hiếu động, lại thêm sự háo hức của lái mới. Qua câu nói nghiêm chỉnh của đại đội trưởng, Vũ nghĩ ra 2 điều. Một là cũng có thể như thế thật. Mình cứ thử thí nghiệm xem. 2 là ông này có ý dọa để thử thách đây. Vũ cho xe đi. Vừa chớm vào rừng đã gặp hắn. Anh tăng số cho xe vút đi. Thằng OV-10 cối túi bụi quanh xe. Anh cứ chạy. Nó cối liên miên. Cả binh trạm ồn ào điện ra đường xem đơn vị nào bị đánh. Con đường Vũ đi là con đường trống đã bỏ từ lâu. Anh không hề biết đến. Với ý nghĩ, ông cứ chạy xem mày có sang đuổi đến kỳ cùng không? Vũ bậm môi, căng mắt, chỉ có một mực lao. Bất kể phía trước là đồi hay suối, là bãi B-52 hay có mìn chống tăng của địch. Chạy mãi đến hơn 30 km, thằng địch vẫn bám giết, cối túi bụi quanh xe. Nhưng anh vẫn khinh thường thằng cha bắn xoàng, chưa hề có quả nào trúng thùng xe. Mãi tới khi nó gọi từng đàn phản lực bâu đến, anh mới hoảng hốt ngoặt xe theo một con suối lánh vào trong khu rừng già. Rời được khỏi thằng địch, anh hú phía, ngồi thở dốc. Suốt đêm đó nhịn, một mình anh và một chiếc xe ở giữa cánh rừng, chưa hề ai đặt chân tới. Ngày hôm sau anh trở về, đại đội trưởng ra tận mặt đường đón và xin lỗi vì đã đùa quá trớn. Nhưng Vũ lại thú vị như đã bắt gặp được cái gì rất tâm đầu ý hợp ở đại đội trưởng này. Đêm đó, hai người đốt đèn trong thùng lương khô ngồi nói chuyện với nhau và đại đội trưởng quyết định giao cho Vũ làm tiểu đội trưởng. Mới thế, đã gần 2 năm trời rồi. 2 năm trời ở với nhau, giữa cây và đá, giữa bom đạn và thiếu thốn này, thấy sâu nặng quá. Nó gấp bao nhiêu lần khoảng thời gian Vũ đã sống trước kia. Ngỡ tưởng riêng mình chìm nổi lênh đênh, nào ngờ anh ấy đã bao phen sóng gió. 10 năm bạt tin, chắc là cụ ở nhà ngóng con đến đứt, mòn 2 khóe mắt. Tớ viết hàng mấy chục lá thư rồi, không gửi được lá nào. Nhiệm vụ đòi hỏi phải bí mật, biết làm sao. Nhưng mình tin mẹ mình sẽ sống đến ngày mình trở về. Không hiểu sao mình thấy chắc chắn như thế. Còn cậu, hỏi cô Lý sẽ như thế nào à? Cô ta cũng đợi mình. Chưa hứa hẹn gì nhiều đâu, nhưng hoàn toàn tin tưởng ở cô ta. Nếu cậu không cho là nói khoác, mình xin cam đoan với cậu là cho đến lúc này, mình chưa hề gặp một cô gái nào lại có sự sâu sắc kín đáo như Lý. Ở cô ta có một sức chịu đựng ghê gớm, chỉ tội hơi bướng một tí, nhưng với mình, cô ta lại dịu dàng và rất thương. Mà cũng hóm lắm cậu ạ, một lần lên phố đóng cho mình đôi dép da màu mận. Mình thấy chiếc to chiếc nhỏ và đế chiếc chân phải lại oằn đi. Cô ấy bảo nếu mà để ngắm thì không đẹp đâu. Đây là dép thừa ở hiệu từ hồi sao chỉ có đấy. Lúc ấy mình mới để ý đến bàn chân mình, thì ra một bàn to bàn nhỏ và đi cứ khuỳnh ra đá vào nhau như người sao chỉ thật cậu ạ. Không ngờ đôi dép ấy đi vừa cả hai chân. Chứ trước đây mình toàn chê hàng giày dép làm chiếc to chiếc nhỏ. Đấy, cứ lặng lẽ mà hiểu mình, mà săn sóc, lo lắng và tin tưởng ở mình. Vũ cứ đứng như thế, không rõ mình ngủ hay thức. Khi các chiến sĩ vụt dậy, ùa ùa xách túi đồ nghề ra bãi xe, và bao nhiêu chuyện bỏ dở lúc đêm, bây giờ lại vội vã, bắt vào nhau, ồn á như họp chợ phiên, thì anh mới bừng tỉnh. Trong chốc lát, tiếng cười nói đã chìm lẫn vào tiếng đập chan chát, làm thùng xe, tiếng bong bong nắn tai, tiếng loảng xoảng ở chỗ làm nhíp, tiếng bim bim sửa còi, tiếng máy rồ lên từng đợt, tiếng nước rửa xe ao ao giản ruộng. Vũ đã quen thuộc với những âm thanh mở đầu của người lính lái xe này lắm. Suốt ngày ngợp giữa tiếng sắt thép, suốt ngày những khuôn mặt thiếu ngủ, say mê chìm trong sự nồng gây của dầu mỡ, bên những con suối lênh loáng như mặt nước nơi cầu ao nhà có đám. Sự tất bật liên miên suốt ngày, cho đến khi những chiếc xe bảnh bao như trẻ lại, hối hả ra đi, thì rừng lại bầm đen lặng vắng, và những con suối mang nỗi nhớ chăn trở vật vã. Mãi khi tiếng con vượn hú dài, vói mãi lên, tưởng đến đứt hơi để tìm bầy đi ẩn trước lúc trời sáng, đoàn xe mới rào rạt về bãi với tiếng chào nhau như quát. Đấy là những ngày đã qua. Đến hôm nay, sự ồn ã như một cuộc chia tay. Ngày mai, họ xa rời những chiếc xe, đi gùi gạo theo lệnh binh chạm. Và bao nhiêu ngày ăn với suối, ở với rừng đã quen một nếp như thế. Đến lúc này, ruột gan Vũ cứ rộn rạo lên. Liệu bao giờ anh Trường trở về cho đơn vị đi nhận nhiệm vụ mới? Anh Trường về đến cây số bao nhiêu thì ở lại? Thủ trưởng đứng lại nhiều lắm. Lần cuối cùng ở cây số 39. Người chiến sĩ lái đi cạnh xe Trường vẫn trả lời như lúc đêm, không hề biết gì thêm. Vũ tần ngần một lúc hỏi lại. Từ khi về đến giờ, địch có đánh quãng ấy nữa không? Hỏi xong, anh quay người đi vì biết rằng suốt cung liên hoàn trọng điểm, có chỗ nào, lúc nào im tiếng bom đâu. Ngày lúc mới về, đã 3-4 lần các chiến sĩ trả lời anh như thế. Anh định ra mặt đường đón đại đội trưởng, mặc dù tuy chính trị phó đại đội đã cho biết là không có xe nào cháy từ lúc 3 giờ trở lại đây và ngăn Vũ. Anh vẫn cương quyết xin đi. Đấy là ngày cuối cùng xe chạy trên trọng điểm. Rừng vẫn âm thầm mưa như một nỗi nhớ. Suốt 2 tuần rồi không hề trông thấy mặt trời. Những đơn vị gùi bám dọc bờ suối theo vết bùn còn nhây nhớp trên mỏm đá hoặc men sườn rừng theo một lối mòn của đơn vị đi trước mới phát nham nhở. Mỗi bước chân đặt xuống, bùn dàn ứa lên thân những cây con ngả dạp lấp láp. Còn trên vòm cây tùm gai góc ở trên thì như những cái vòm chỉ hơi chạm đến là thi nhau rót nước vào mặt, vào cổ. Chả mấy chốc, chiếc khăn mặt bông màu lá đã ướt sũng. Không thể phân biệt được nước úng úng phía trong miếng vải nhựa là mồ hôi vã ra hay nước mưa nữa. Chỉ thấy khắp người nóng hầm hập như đang bốc hơi mà trong ruột vẫn thấy lạnh run. Trong số các đơn vị cùng đi một đường thì đội hình đại đội 3 chuệch choạc hơn cả. Phần do chưa quen, phần khác đại đội trưởng của họ chưa thật thông suốt với quyết định của binh trạm và biện pháp tổ chức bảo đảm sức khỏe lâu dài cho bộ đội. 2 đêm rồi, Trường khoác vải nhựa đi lững thững, từ tối cho đến sáng vì thương bạn. Anh cứ lần từ cây nọ đến cây kia, suốt đêm quanh quẩn trong rừng, như trước đây nửa tháng, anh đã từng thức đi với bạn như thế. Bây giờ anh ấy không còn nữa, Trường chưa thể nói cho anh em biết, giữa lúc ăn có lạng rưỡi một ngày, phải cõng hàng 40-50 cân gạo đi từ sáng đến tối như thế này. Cháu ơi, tại sao mình lại không kiên quyết với anh ấy? Vừa bổ sung về đơn vị buổi sáng, đến trưa đã nhất quyết cùng bộ đội đi gùi. Chồng anh ấy yếu, Trường đã đề nghị anh ở nhà để tuy đi cùng Trường. Nhưng mới gặp nhau, thấy anh ấy cởi mở thế, chân thật, mộc mạc thế, Trường lại muốn anh cùng đi để có dịp hiểu thêm về nhau. Mới ở với nhau 1 tuần lễ, đã bao nhiêu lần trưởng phải thốt lên. Từ nay, trên có điều đi đâu, cả hai thằng. Chứ điều một, nhất thiết từ chối nhé. Anh có nhất trí với tôi không? Thế thì được rồi. Là một thằng đại đội trưởng, tôi có một chính trị viên như anh là lý tưởng đấy. Anh có tin tôi nói không? Tin à? Ừ, gặp nhau được thì gặp ngay từ đầu, mà không thì cứ trục trặc mãi, khổ lắm. Một tuần đi gùi leo dốc Cô Mai, trông người anh ấy xám héo. Buổi trưa lên dốc, trường ở trên, anh ấy đi sau. Ngửa mặt lên, mũi chạm vào gót giày trường. Trường cúi xuống, trông thấy anh quắt lại chỉ như một cành cây trụi lá. Nước mắt trường muốn trào ra. Buổi chiều ấy, trường đề nghị anh nghỉ về đơn vị, nhưng không thể nói cách nào cho anh nghe được. Không ngờ chỉ sau một ngày ngồi họp, anh lại lâm bệnh. Một ngày họp ở tiểu đoàn bàn bạc căng thẳng về những quyết tâm lãnh đạo bộ đội vượt qua những khó khăn chồng chất trong mùa mưa để phục vụ đơn vị bạn mở đường vào chiến dịch tới. Mãi đến chiều tối, anh nuôi bê một nồi cháo loãng, múc chia cho mỗi cán bộ nửa bát. Anh nâng bát cháo lên nửa chừng, rơi thõng xuống, người ngã vật ra, tím bầm lại. Hai hôm sau, cơn sốt rét ác tính đã quật ngã anh ở đội điều trị. Biết tin ấy, trường đứng chết lặng, nhưng không dám nói ra với ai lúc này. Trời đã trầm lại. Các đơn vị đi trước, ngả ba lô nấu cơm và đi kiếm rau rừng. Trường cho đơn vị mình sẽ vào kho HC1 là chỗ quen biết cũ. Chủ của nó chỉ có ba người với chiếc máy điện thoại ở trong một ngôi nhà sân thượng. Các nhà chứa hàng quanh đấy chỉ còn trơ lại bộ khung trên mái và những cây gỗ lát sàn đã xám ải, xông lên mùi chua và lạnh. Các chiến sĩ căng ni lông lên, che mái và mắc võng trên sàn kho. Đợi mọi người vắt kiệt nước, quần áo phơi trên dây. Trường mới nhắc trung đội trưởng, phân công anh em đào bếp hoàng cầm, kiếm củi, nhất thiết không được phiền hà gì ở nhà kho. Các chiến sĩ làm mọi việc hết sức đại khái và nhanh chóng, rồi ngồi ngóng đợi ban hậu cần về để nổi lửa. Ban đó gồm 5 chiến sĩ rút ở 5 đại đội. Họ gùi nhẹ hơn và tách ra khỏi đội hình đại đội đi kiếm rau, măng, củ mài hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn được về cho đơn vị. Trường đi đi lại lại, thẫn thờ bên bờ suối. Hai mắt kéo sụp xuống, nhìn sang phía cây rừng ở bên kia. Các chiến sĩ kéo nhau đi tìm anh. Người đoán là đại đội trưởng đang chờ ban hậu cần. Chiều nay về muộn, người cho rằng anh đang tìm kiếm xem có loại thú rừng nào quanh đây hạ thủ vài con cải thiện cho đơn vị. Xì xầm bàn tán chán, rồi họ quyết định súp tất, không cần thiết. Họ kéo nhau chạy ùa ùa xuống suối, níu lấy tay trường. Về thôi thủ trưởng ơi, chúng tôi chờ mãi. Anh em làm xong việc cả chưa? Từ lâu rồi, tất cả ngồi chờ thủ trưởng đây. Ở đại đội này có 2 trường hợp làm cho các chiến sĩ bâu lại quanh đại đội trưởng, khó ai rút ra. Đấy là lúc đang làm xe, lại thấy anh xuất hiện với chiếc túi bạt căng chồi nặng trĩu ở cạnh sườn. Lập tức họ ùa tới giành nhau như trẻ con tranh quả mẹ. Trường hợp thứ hai là tài đọc truyện. Anh có thể đọc thuộc lòng hàng tập truyện ngắn của Sê Khốp, Alphonse, Đô Đê, của Mô Bát Xăng, thuộc cả tiểu thuyết Mùa Gặt. Không hiểu anh có thuộc hết từng câu, từng chữ không, nhưng nghe anh ngắt từng chỗ chấm phẩy và không bao giờ ngắc ngứ, làm cho lính ta chỉ còn biết ngửa cổ lên, hứng nuốt lấy từng âm thanh khàn khàn phát ra từ cái miệng vốn cau có ấy. Vì thế, những buổi đi gùi mệt nhọc và đêm đến lại nhàn rỗi, lặng tẻ thế này thì không tài nào họ rời khỏi anh. Chiều nay anh đang ngồi trong võng đọc cho các chiến sĩ nghe chuyện ngắn Cô Gái Làm Gen của Potopsky. Từ trong nhà coi kho, khuất mãi trong khóm cây, một người chạy ra gào. Anh Trường đâu? Anh Trường vào gặp máy. Trường dừng lại lắng nghe. Các chiến sĩ đứng ngồi lộn xộn quanh anh, những cặp lông mày đều nhíu lại, dồn sự bực tức về người ở phía ngoài. Còn người ấy thì vẫn hấp tấp. Bảo anh Trường vào gặp máy nhanh lên mà, thủ trưởng binh trạm đấy. Trường đứng dậy một cách miễn cưỡng. Ở trong nhà coi kho, một cán bộ cầm máy nói chuyện có ý kéo dài sự chờ đợi của người ở đầu dây bên kia. Trường vừa nhận chiếc ống nói từ tay anh ra, người ở đầu dây bên kia đã hỏi. Anh Trường hả? Anh có nhận ra tiếng tôi không? Tôi biết anh có trí nhớ rất dai. Tôi nói với anh về công việc ngay đây. Có phải anh vẫn phản đối chủ trương dùng toàn lực của binh trạm đi gùi gạo không? Ai bảo tôi phản đối hả? Tôi biết tiếng Anh, cứ phản đối thẳng cánh với nhau cũng được, không quan trọng gì. Nhưng tôi không thể bằng lòng về quá nửa quân số của đại đội Anh lại uể oải, trai tráng cả mà gùi kém mấy cô gái đấy. Báo cáo chính ủy là thành thật là tôi chưa thông, rất muốn đề đạt lại để các thủ trưởng nghiên cứu. Ta không thể ngồi đây mà bàn kỹ lưỡng khi hàng mấy nghìn con người làm quần quật, làm khẩn cấp lắm anh Trường ạ. Thế mà tôi thông báo riêng để anh biết là hôm nay đơn vị bạn đã phải ăn dưới mức quy định của chúng ta rồi đấy. Nếu chúng ta cứ vận chuyển tốc độ này, nguy hiểm lắm. Thủ trưởng binh trạm đã quyết định từ mai các đơn vị gùi sẽ ăn gấp đôi hôm nay và phát động trong toàn binh trạm một đợt thi đua tăng tốc độ, tăng trọng lượng. Anh xem với các đơn vị, lái xe có gì cần thay đổi không? Báo cáo thủ trưởng, dù xa thủ trưởng bao nhiêu năm, tôi vẫn là một chiến sĩ biết tôn trọng kỷ luật và hiểu rõ ý nghĩa công việc mình làm. Thế ý anh thế nào? Nói đi. Tôi thấy cách giải quyết của binh trạm vẫn là cỏ con thôi. Tôi vẫn nghe đấy. Anh tiếp đi nào. Làm như thế này không thể đáp ứng được yêu cầu của đơn vị bạn. Lính lái xe có thể nhịn đói cầm lái được, chứ ăn uống đột ngột thế này, bắt đi gùi 25, 30 cân cũng đã đáng ra rồi. Chứ 4, 50 cân, thủ trưởng bảo họ không uể oải làm sao được. Đừng nói dài nữa. Anh có biện pháp nào, ta bàn đi xem. Tôi đề nghị cho phát huy tác dụng của cơ giới. Ừ, tôi nghe, nói đi. Ta giải ô tô ra, dù chỉ đi một cung 1 km cũng được. Tốn một ít xăng, nhưng lại gấp 100 lần. Đó là chưa kể, có chỗ chỉ một cây, phải đi vòng 15-16 cây. Nếu tính thế, gấp mấy nghìn lần đấy. Nhưng các ngầm tắc, lấy gì tiếp cho nó chạy? Tại sao những ngầm như ngầm Lương Khô ở cạnh chỗ chúng tôi đây, thủ trưởng không cho căng cáp, giải gô lê, tời hàng sang, để anh em phải gùi đi hàng mấy ngày đường vòng? Anh cứ nói tiếp đi. Đấy là chưa kể, có lúc nước dưới chục mét càng thuận lợi hơn. Tôi hiểu ý anh. Ta bám sát các ngầm, nếu dưới 8 mét, có thể dùng thuyền ghép phà cho pulley tời mỗi chuyến một xe qua. Như thế, cung vẫn xài được. Anh đã xem xét kỹ và có triển vọng làm như ý anh được không? Về ghép thuyền trong lúc lưu tốc lớn như thế, thủ trưởng hỏi bên công binh. Nhưng tôi đã qua sông Bạc một lần bằng cách ấy rồi, thấy có thể được. Còn trường hợp căng cáp tời hàng sang, tôi bảo đảm là chắc chắn, chỉ sợ binh trạm không cho cáp. Cáp có, anh Trường ạ. Ừ, được, ý anh được. Tôi sẽ trao đổi ngay với các anh công binh ở đây. Riêng việc sử dụng ô tô chạy trên các cung ngắn, tôi có thể đồng ý ngay với anh. Anh cho đi hết chuyến, rồi tổ chức anh em giải ra chạy từ ngầm Ông Thao đến chân hàng của các anh vẫn nhận. Còn việc ăn uống của anh em đi lẻ trên cung thế nào? Dựa vào công binh hoặc thanh niên xung phong, chúng tôi tự lo được, thủ trưởng cứ yên tâm. Ừ, phải chú ý, chiều mai tôi gặp anh ở ngầm Lương Khô được không? Dạ được, nhưng hiện giờ thủ trưởng đang ở đâu? Tôi đang ở N7. Thế thì ngày mai thủ trưởng đến Lương Khô sao được? Được, tôi sẽ đi từ đêm. Bây giờ tôi đến công binh và kéo các anh ấy đi luôn. Tôi định anh cùng đi với tôi và các anh công binh xem các cung các ngầm cụ thể anh ạ. Còn gì nữa không? Thôi à, ngày mai ta gặp nhau nhé. Ở ngoài lán, hầu như không còn mảng sáng lổ đổ nào nữa. Chỉ thấy những lá rừng chĩu nặng nước sẫm tối. Lúc này mới 5 giờ chiều. Những cây rừng vẫn đứng uy nghi. Đến gần, Trường có cảm giác cây nào cũng đang suy nghĩ. Lớp vỏ quanh cây lim lúc nào cũng mùn vữa, nhưng chạm nhát dao vào lại bật đến tức ách ở bàn tay. Còn những cây bông tàu xanh rợt như một cô gái mới đẻ mà rắn đến nỗi, lính đi chặt cây phải kiêng anh ta. Riêng những anh chàng trong hội cụ Mão là chịu khó vạc thân bông tàu chuối, những đôi đũa nhẵn bóng như sừng để tặng đồng hương ở tổng đài, ở đội phẫu hoặc bất kỳ người con gái qua đường nào mà ưng đũa bằng bông tàu là họ có thể hì hục suốt buổi để chút đũa. Trời tối âm âm, lính ta đun bếp thả sức tự do. Những làn khói bay lên quấn quýt quanh ngọn cây, đọng lại dưới các vòm lá cây trò, cây gụ, trông như những làn sương trăng khắp khu rừng quanh kho. Khói tỏa ra trong những chiều mưa sau mà ấm. Tự nhiên, Trường thấy lòng mình nôn nao nhớ. Anh nhớ những buổi chiều khoác áo tơi, dắt con bò dắt mũi gặm sườn sượt những vạt cỏ lóng lánh như thủy ngân ở rìa đường. Lúc dắt bò về, mẹ cởi hết quần áo, đốt lửa ngồi hơ. Khói mù lên, mẹ né mặt, nước mắt ràn rụa, vẫn đưa tay gạt khói vào lòng để phía con đỡ cay mắt. mẹ ơi, con vẫn đi, đi bao nhiêu vùng rừng núi, xa mẹ mà vẫn nhớ mùi khói ấm của mẹ. Chiều nay ở nhà ta, mưa hay nắng? Lý ơi, nay là ngày thứ mấy rồi? Em vẫn về với mẹ trong những ngày nghỉ như ngày xưa, em nói với anh phải không? Quý vị và các bạn vừa nghe phần 4 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.